Qua cái đoạn thứ 19 là tâm địa pháp nhãn. Tức nghĩa là bây giờ ngài đạo nhất, ngài lại lễ bái, ngài thưa. Như vậy thì dụng tâm thế nào hợp với vô tướng tam muội? Vô tướng tam muội tức nghĩa là cái chánh định mà vô tướng. Thì sư mới đáp: ông học pháp môn tâm địa như gieo hạt giống, ta nói pháp yếu như mưa móc, duyên ông nếu hợp thì ắt liền thấy đạo. Ông học pháp đó, tâm địa đó, thì như hạt chéo gieo hạt giống, còn ta nói pháp thì giống như mưa móc, thì như vậy duyên ông nếu hợp thì ắt liền thấy đạo. Vậy trong đây có cái ý gì? Ngài nói pháp giống như mưa đó. Mưa thì ngài sẵn sàng mưa xuống đó, thấy không? Nhưng mà rồi cái người học pháp đó thì sao? Giống như có hạt giống thì nó thấm hạt mưa thì nó nảy mầm, phải không? Thì như vậy cũng như mình ở đây thì sao? Nếu mà tâm mình nó tương ứng, tương ứng thì mình liền tự mình thầm nhận liền. Tức là cái pháp này không phải là gọi là ở đâu, ở ngoài mình hay là ở đâu xa, nhưng mà chính khi nếu mà ngay nơi mình tâm mình nó tương ứng thì mình liền tự thầm nhận, chứ không thể rời tâm mà mình riêng cầu ở một chỗ nào khác, riêng cầu ở chỗ nào đó để mà hợp. Cho nên là trong kinh là có nói cái đoạn gọi là Phật chủng từ duyên khởi, tức nhiên là cái giống Phật đó từ duyên mà khởi. Giống Phật là cái sẵn có, không sẵn có là mình, nhưng mà từ duyên mà khởi. Tuy nó sẵn có đó nhưng mà không phải để đó cái tự nhiên nó hiện, phải không? Mà phải đủ duyên tâm mình nó tương ưng thì nó mới hiện. Thì cái này cũng vậy đó, mình học pháp môn tâm địa này cũng vậy, không quân tập tâm mình nó đầy đủ cái gọi là cái nhân duyên, đầy đủ cái công phu nó tương ứng thì mình liền tự thầm hợp. Chứ còn không phải là cầu riêng có một chỗ gì khác đó để mà hợp, thì như vậy là mình gọi là quên mình để mà hướng ra bên ngoài. Thì đây là ngài lại hỏi tiếp: như vậy thì đạo chẳng phải là sắc tướng thì làm sao có thể thấy? Bởi vì trên này ngài nói là nếu duyên ông nếu hợp á thì ắt liền thấy đạo, cho nên ngài lại hỏi đạo chẳng phải sắc tướng thì làm sao có thể thấy? Bởi vì người ngoài thì nghe nói thấy đạo thì tưởng đâu là như vậy thì đạo là có thể thấy sao? Cho nên ở đây ngài nói đạo này nó không phải là có hình tướng, có sắc tướng gì thì làm sao thấy? Thì ở đây chưa mới đáp: con mắt tâm pháp, tất nhiên là gọi là tâm địa pháp nhãn đó, thì có thể thấy đạo. Vô tướng tam muội cũng lại như vậy. Tất nhiên là nói thấy ở đây á thì mình đừng có lầm là kiểu thấy bằng mắt, thấy đây không phải là thấy bằng mắt mà là từ nơi mở sáng của mắt trí tuệ của mình, sáng tỏ được tâm của mình thì ngay đó gọi là liền thấy đạo. Sáng tỏ tâm mình thì ngay đó gọi là liền thấy đạo, chứ không phải là có một cái chỗ gì đó để cho mình thấy, hoặc là thấy bằng con mắt thường này đó. Thì như vậy gọi là cái chánh định vô tướng là cái gọi là cái gì, gọi là cái chánh định vô tướng. Chánh định mà gọi là vô tướng thì như vậy cái gì gọi là cái chánh định vô tướng mà ngài muốn hỏi? Chính ngay cái chỗ mà gọi là xum la vạn tượng, mọi thứ nó hiện bày đầy dẫy trước mắt mình ở đây, mà cái thể biết hằng hữu này hiện tiền đây á thì nó có nhiều thứ không? Nghĩa là mọi cái thứ xum la vạn tượng đầy dẫy sai biệt đủ thứ, nhưng mà cái thể biết mà hiện tiền đó thì cái đó nó có nhiều thứ không? Nó có tướng gì, tướng này tướng nọ? Cho nên thấy được cái chỗ đó thì nghĩa là mình mới khéo thấy được cái chỗ chánh định vô tướng, khéo hợp được cái chánh định vô tướng là như vậy đó. Chứ mình đừng có nghe nói chánh định vô tướng rồi nghe là phải dụng tâm để mà rồi cái đè ép hay là để mà nhập được cái định gì đó, thấy không? Thì cái đó nhiều khi là coi chừng lầm. Cho nên ở đây thì ngài mới hỏi tiếp nè, như vậy thì nó có thành hoại chăng? Thì ở đây sư mới đáp, nếu mà lấy việc thành hoại tụ tán mà cho là thấy đạo thì chẳng phải thấy đạo. Hãy nghe ta nói kệ. Tâm địa hàm chi chủng, ngộ trạch tất giai manh, tâm qua tâm tam muội qua vô tướng, hà hoại phục hà thành. Tức là tạm dịch là tâm địa gồm các giống, gặp mưa ắt nảy mầm, qua tâm muội vô tướng, nào hoại lại nào thành. Thì như vậy cái này có cái gì thành, cái gì hoại? Bởi vì ở đây là nói là cái tâm muội vô tướng, mà như vậy thì tâm muội vô tướng nó có thành có hoại gì chăng? Cho nên ngài mới nói là nếu mà lấy cái việc thành, việc hoại, việc tụ, việc tán đó mà cho là thấy đạo thì chẳng phải thấy đạo. Thì như vậy cái gì là cái không thành hoại tụ tán? Mình thấy gọi là cái chánh định gọi là vô tướng đó thì nó có hình tướng gì? Không có hình tướng gì thì nó có gì là động, có tịnh, có gì là có gì là không. Nơi cái trong cái chỗ chánh định vô tướng đó thì nó có thấy động, thấy tịnh, thấy có, thấy không gì. Thành ra chính cái chỗ đó đó mới là cái chỗ gọi là không có thành hoại tụ tán. Chứ còn cái gì có hình tướng, cái hình tướng có thể thấy được, có thể nghĩ đến được thì cái đó là có thành hoại, có tụ tán. Cho nên ở đây ngài nói bài kệ là cái tâm địa ngay nơi cái đất tâm rồi đó, nó gồm chứa hết các cái giống, khi mà gặp mưa thì nó liền nảy mầm đó. Thì cái hoa mà tâm muội vô tướng đó, thành ra hoa ở đây là chỉ cho một cái hình ảnh thôi, chứ không phải là có hoa mà nó có hình tướng, có nở có tàn theo mình thấy. Thì như vậy khéo thấy được cái chỗ tâm muội vô tướng này thì chính là mới cái chỗ gọi là không có hoại, không có thành. Thì như vậy cái tâm địa này nó rất là nhiệm màu mà mình lại xem thường, để mình đuổi theo những cái giả tạm, những cái mà gọi là có hình tướng, những cái mà có lăng xăng. Thì như vậy đây để cho nhắc lại cho mình thấy, thì như vậy ở đây hiện nay có ai mà không có tâm không? Có ai không có tâm không? Cho nên đây là muốn nhắc cho mình là mỗi người ai ai cũng đâu có ai mà thiếu, thấy không? Có ai không biết nghe pháp? Như vậy là có biết nghe pháp, thấy không? Thì có ai không có tâm? Nhưng mà như vậy thì vì sao mà không nảy mầm? Ở đây thì nói tâm địa mà gồm các giống, gặp mưa liền nảy mầm. Nhưng mà trong đây thì mình có ai mà thiếu? Mà không thiếu thì tại sao lại không có nảy mầm? Ai cũng biết nghe pháp hết, thấy không? Rồi. Thì như vậy là ai cũng đều có đủ hết. Không có tâm thì làm sao biết nghe pháp? Thì như vậy có đủ mà tại sao không nảy mầm? Thật ra thì không phải là không có nảy mầm, nhưng mà nó cũng có nảy, nhưng mà đâu có, nó còn bị chôn sâu dưới đất quá, nó chưa có ló lên khỏi mặt đất nổi, chưa có ló lên khỏi mặt đất nổi thôi. Cho nên là mình phải khéo sống cho thực sự cái công phu mình đầy đủ, cho nó được, nó ló lên mặt đất đó, thì cái đó là cái hay của mình. Ngài lại nói cái bài kệ tiếp là nhất thiết pháp giai cùng tâm sanh, tâm vô sở tranh, pháp vô sở trụ, nhược đạt tâm địa, sở tác vô ngại, phi ngộ thượng căn, nghi thận từ tai. Tức là tất cả pháp đều từ tâm sanh, tâm không chỗ sanh thì pháp không chỗ trụ, nếu mà đạt tâm địa thì chỗ làm không ngại, chẳng gặp thượng căn, dè dặt chớ nói. Chỗ này là cái chỗ mà mình đọc sơ sơ qua thì mình cũng không thấy cái hay, cái sâu của nó. Tất cả pháp đều từ tâm sanh, tâm không chỗ sanh thì pháp không chỗ trụ là sao? Mọi pháp ở giữa thế gian này á, không? Mình nhìn theo con mắt thế gian á thì pháp nào á giống như là cái gì nó có riêng của cái đó à, nó tự nó có à, không? Nhưng mà xét cho kỹ á thì mọi pháp nếu mà không có cái tâm này á, nếu không có tâm á thì pháp có thành cái pháp gì không? Đó, có thành cái pháp gì? Đó. Dù là pháp thế gian hay là xuất thế gian, mà nếu mà đối với một cái con người gỗ thì sao? Có thành gì không? Mà chính từ tâm mà nó có phân biệt mới biết ra là pháp này pháp kia, có pháp thế gian, pháp xuất thế gian, phải không? Thì như vậy biết được cái pháp thế gian hay là biết được pháp xuất thế gian là từ đâu mà biết được? Cho nên không phải là tự nó mà nó thành pháp thế gian, hoặc là tự nó mà nó thành pháp xuất thế gian. Cũng một cái gọi là một cái cảnh này, không? Nhưng mà nó cũng là cái pháp thế gian, rồi cũng một cái cảnh này thì nó cũng là cái pháp xuất thế gian, thấy không? Nếu mà cảnh này á mình nhìn với cái tâm của người thế gian phân biệt hơn thua yêu ghét thì đó là cái pháp thế gian. Còn nếu mà ngay cái cảnh này mình thấy trở lại tâm mình, sáng trở lại tâm mình thì nó thành ra pháp xuất thế gian, thì nhìn cái gì cũng là cái pháp xuất thế gian hết. Thì như vậy là tùy tâm mà nó hiện, cho nên pháp pháp đều từ tâm sanh, không có riêng. Thì như vậy nếu mà tâm mình không có sanh thì tức như là pháp nó không có trụ, tức như là nếu mà tâm mình vắng lặng không có động niệm gì hết thì mọi pháp nó cũng vắng lặng, thì nó cũng không có nói pháp này là thế gian hay xuất thế gian hết. Nếu tâm mình đã hoàn toàn sống trong cái gọi là niết bàn thật sự, không có động niệm gì hết thì pháp nào thì pháp nó như thôi, không nói xuất thế gian hay là thế gian gì hết. Khi mình còn mê thì tạm phân biệt có thế gian có xuất thế gian đó để cho mình thấy rõ. Khi mà sống được cái tâm chân thật thì pháp nào cũng là như vậy thôi. Thành ra như vậy là tùy theo cái tâm mà nó hiện ra. Cho nên đây tâm không chỗ sanh thì pháp không có chỗ trụ. Có động niệm có phân biệt thì mới thành ra nó có sai biệt. Nếu đạt tâm địa thì chỗ làm không ngại. Cho nên nếu mà tâm mình mà mình thấu suốt được tâm rồi, không, thì sống được với cái tâm đó rồi thì nghĩa là mọi nơi đều nghĩa là thấy cái gì cũng đều không có ngăn ngại gì hết. Bởi vậy cho nên là kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa có cái câu gọi là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Mọi pháp từ xưa đến nay tướng của nó là thường nó tự là vắng lặng. Mình nghe cái này á thì nếu mà không có cái công phu mà sống á thì cũng dễ nghi. Nó là tất cả các pháp mà từ xưa đến nay tướng của nó thường tự vắng lặng. Vậy làm sao tin nổi? Mưa gió ào ào đó mình nói xưa giờ nó vắng lặng thì sao? Giờ mọi người đi qua đi lại đi tới đi lui, nghĩa là cả ngày ở ngoài viện đó mình nói nơi vắng lặng cũng làm sao đây? Tức là mọi pháp lăng căng đầy đủ ở trước mắt đó, không? Mà mình không có chen vào một cái niệm nào hết, không? Chưa có chen vào một cái niệm nào hết thì sao? Nếu mà mình không chen vào một niệm nào hết thì cây vẫn là cây, không? Rồi nghĩa là núi vẫn là núi, nước vẫn là nước thôi, có động có tĩnh gì, không? Chính vì mình có chen cái niệm của mình vào đó, không? Chen vào đó, cho nên là chen vào đó rồi mới làm gọi là gọi là giống như là luật sư, chen vào đó là luật sư đừng mà gọi là cãi, cãi coi là nó tốt, nó xấu, nó là hay, nó dở, nó là nhơ hay là nó tịnh, chính như đó, mình chen vào đó, cho nên là mới thành ra có cái lăng xăng, có sai biệt. Còn nếu mà không có chen vào đây nữa thì cái nào vẫn như như cái nấy, cây vẫn cây, núi vẫn núi, cho nên núi sông vẫn là núi sông. Thì như vậy mới thấy là xưa nay tướng nó thường tự vắng lặng là như vậy đó. Nghĩa là chưa có khởi niệm phân biệt thì mọi pháp nó tự là nó thường trụ, nó vắng lặng, đồng niệm thì nó liền sai. Tuy nhiên ở đây thì ngài mới dặn chẳng gặp tưởng căn thì dè dặt chớ nói. Tuy nhiên nói như vậy đó, nhưng mà không phải đụng ai cũng nói bừa, nói cho vui. Nhiều khi rồi học được một số rồi mình cũng hứng, hứng rồi cái gặp ai cũng nói nhiều, nó cãi, cãi nhiều khi cãi để chi? Để tỏ ra cho mình là người hiểu đạo, không? Rồi cãi mà khi mà cãi hơn á thì nghĩa là phá chí, còn cãi thua thì là buồn bã. Đó, thì cái đó chính là cái tâm nó hơn thua rồi. Cho nên ở đây thì ngài cũng dạy dè dặt thêm. Bởi vì sao? Thế là đối với cái người mà có đủ niềm tin, có cái lòng khao khát thì mình mới nói, mới thì như vậy thì họ mới khéo nhận. Thế là có đủ niềm tin, có lòng khát khao thì giờ mình nói ra thì họ mới tiếp nhận. Còn nói bừa chơi thì nhiều khi gần nói để cãi nhau thôi, nhiều khi là còn lại sanh ra phỉ báng nữa, nói hồi thành ra phiền não nữa. Thành ra cái đó là cái dặn dò nó khéo léo, bởi vì cái Phật pháp gọi là Phật pháp đó, là cái Phật pháp rất là sâu xa vi diệu, nó là cái pháp mà đưa mình qua cái biển mê có thể giải thoát, không? Thành ra như vậy thì đâu phải là cái món đồ quảng cáo, đâu phải món đồ quảng cáo để mà đem ra mà nói chơi, nói bừa. Thì như vậy phải đợi đúng cái căn cơ, đợi đúng căn cơ rồi có cái lòng khao khát thực sự, thì như vậy mình đưa ra đúng lúc mà thì cái nó có lợi ích lớn, người tiếp nhận nó dễ dàng. Còn không khéo á thì nó dễ sanh ra cái ngược lại, có khi đập phỉ bán. Thì như vậy đó là ngài dặn cho mình là kỹ ứng dụng. Thì như vậy thôi, bữa nay mình học là tới đây. Hồi hướng nguyện đem